chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, qua hơn một năm triển khai chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025, đến nay, ngành khoa học và công nghệ toàn tỉnh bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh. Bài viết sau đây ghi nhận.
Một số kết quả nổi bật sau hơn một năm triển khai chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025, đó là hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nhất là ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cây trồng vật nuôi. Đề án phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa, đề án xây dựng trung tâm trí tuệ nhân tạo đô thị phụ trợ đang từng bước triển khai. Trong đó, tỉnh đã có chủ trương đầu tư cho hai dự án tổ hợp trung tâm nghiên cứu sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software với quy mô khoảng hơn 15,2 ha, công viên sáng tạo Team A giai đoạn 2. Trong công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt danh mục 18 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển thực hiện trong năm 2021 và 18 nhiệm vụ thực hiện năm 2022. Nhìn chung, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ mang tính ứng dụng cao, bám sát nhu cầu và vấn đề của địa phương. Đối với hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ cao, công nghệ ưu tiên của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, đã hình thành và duy trì một số chuỗi liên kết chăn nuôi heo thịt, gà thịt gia công hoạt động có hiệu quả. Một số công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗ trợ tìm đầu ra cho người chăn nuôi như công ty Greenfit, ANT, Osfit, 14 doanh nghiệp hoạt động chăn nuôi sản xuất con giống theo hướng ứng dụng công nghệ cao, 59 trang trại cơ sở chăn nuôi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, 3 đơn vị đang ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất cây nuôi cấy mô về giống lâm nghiệp. Lĩnh vực giao thông vận tải đã ứng dụng công nghệ vật liệu mới sợi composite để gia cường kết cấu nhịp một số cầu đang khai thác trên các tuyến quốc lộ ủy thác và đường tỉnh. Ứng dụng công nghệ vật liệu mới carbon core asphalt trong xây dựng và bảo trì hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng công nghệ vật liệu mới lớp phủ siêu mỏng tạo nhám để sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường. Triển khai các ứng dụng chương trình Gosquan, phần mềm quản lý cầu đường bộ VBMS trực tuyến trong công tác quản lý, giám sát, bảo trì đường bộ trên các tuyến quốc lộ ủy thác và hệ thống đường tỉnh. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, hoạt động ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đã được đẩy mạnh. Trong đó, chú trọng tập huấn phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số như công nghệ mã vạch, mã QR code, chip NFC, công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hỗ trợ 10 doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện và khả năng tham gia vào các sàn thương mại điện tử lớn của thế giới, hỗ trợ 10 doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số để truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, xây dựng 4 mô hình điểm tại các doanh nghiệp để triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng các mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025, ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử đồng bộ, đảm bảo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị và xây lắp hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh Bình Định, chuyển đổi IPv6 cho 100% cổng trang thông tin điện tử các sở ban ngành và cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đối với hoạt động xây dựng phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tổ chức chương trình ươm tạo các ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức các chương trình cố vấn tăng tốc tiếp tục hình thành mạng lưới chuyên gia tư vấn, đào tạo và nhà đầu tư về khởi nghiệp sáng tạo nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, làm đòn bẩy đưa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển. Đẩy mạnh thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với giải pháp trọng tâm là chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, chú trọng công tác xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm chủ lực của địa phương, trong đó năm 2021 có 11 sản phẩm và năm 2022 có 7 sản phẩm được xác lập nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Đối với công tác đổi mới, cơ chế về tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ, đầu tư tăng cường tiềm lực một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập đủ năng lực nghiên cứu, tiếp thu chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. sắp xếp tinh gọn bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập khoa học và công nghệ, hướng đến mục tiêu tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đổi mới và thực hiện tốt các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng, tôn vinh đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là nhân công, công nghệ thông tin, kỹ thuật, công nghệ, du lịch, công nghiệp, công nghệ cao, chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý. Đối với công tác đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ, trong thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh hợp tác toàn diện cả trong và ngoài nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, hợp tác toàn diện với các trường đại học như Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các viện nghiên cứu đóng trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế nhằm triển khai các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cho tỉnh về du lịch, công nghệ thông tin, phát huy được tiềm năng nghiên cứu của đội ngũ nhân lực trình độ cao các trường đối với các vấn đề khoa học xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên của tỉnh, hỗ trợ cho Trung tâm ASEAN phối hợp với Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam tổ chức 14 hội nghị khoa học và 7 lớp chuyên đề trong nước và quốc tế, đón tiếp 1.700 nhà khoa học trong nước và quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, tổ chức buổi nói chuyện khoa học đại chúng tại Trường Đại học Quy Nhơn do giáo sư Duncan Handas, Nobel Vật lý năm 2016 trình bày. Tuy vậy, quá trình triển khai chương trình hành động của tỉnh ủy về khoa học và công nghệ cũng gặp phải một số khó khăn như một số đơn vị địa phương chưa hiểu đúng mức về vai trò then chốt của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội, thiếu các giải pháp chỉ đạo cụ thể để đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ tại đơn vị địa phương. Số doanh nghiệp quan tâm đến ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ và đổi mới công nghệ vào sản xuất kinh doanh còn ít, công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa có những ý tưởng dự án mang tính đột phá, chưa huy động và kết nối được các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ một cách hiệu quả cho khởi nghiệp sáng tạo. Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm là sẽ thúc đẩy ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tập trung vào các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, tiếp tục triển khai một số dự án khoa học và công nghệ có quy mô lớn, có tác động mạnh mẽ đến năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm trọng điểm của tỉnh, nâng cao chỉ số TFB và tốc độ đổi mới công nghệ của tỉnh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với định hướng phát triển Quy Nhơn thành một thành phố khoa học hàng đầu của Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học. Đẩy mạnh hoạt động thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào khu đô thị khoa học Quy Hòa và trung tâm trí tuệ nhân tạo đô thị phụ trợ. Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ nhằm triển khai các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, phát huy được tiềm năng nghiên cứu của đội ngũ nhân lực trình độ cao các trường. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Phần cuối của chuyên mục, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài Nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương bằng công nghệ nano.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 3 vừa qua, tàu cá mang số hiệu BD95332TS của chủ tàu Lê Hàng Ngọc ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, cập cảng cá Quy Nhơn với hơn 21 con cá ngừ đại dương được đánh bắt và bảo quản bằng công nghệ nano. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Mãi Tín Bình Định cho biết, theo đánh giá ban đầu, cá ngừ đại dương trên tàu Anh Ngọc đạt độ tươi tương đối cao. Công ty sẽ thu mẫu và có đánh giá chi tiết hơn về chất lượng. Hầu hết cá ngừ được bảo quản bằng công nghệ nano đều được đánh giá cao về chất lượng, sản phẩm thường đạt chất lượng loại A, trên 70% thuộc nhóm B+. Trước đó, vào năm 2022, anh Lê Hà Ngọc được Trung tâm Khuyến Nông Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định hỗ trợ chuyển giao công nghệ nano trong bảo quản sản phẩm thủy sản trên tàu cá. Theo đó, hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá của anh được làm lại, lắp đặt thêm máy tạo bọt khí nanoniter. Anh Ngọc chia sẻ, công nghệ bảo quản này tương đối dễ áp dụng, giúp bảo quản cá ngừ chất lượng hơn so với trước đây. Vì vậy, cá đạt tỷ lệ loại A, B+ cao hơn. Ước tính chi phí chuyến đi biển giảm hơn 16 triệu đồng so với trước, lợi nhuận sau mỗi chuyến đi biển tăng lên đáng kể, nên anh em bạn tàu rất phấn khởi. Theo Trung tâm Khuyến Nông Bình Định, công nghệ này không chỉ tiết kiệm chi phí về nước đá mà còn tăng khoảng trống trên thuyền do không phải mang đá đi nhiều như trước, nhất là tiết kiệm sức lao động khi bốc dỡ sản phẩm, do cá đưa vào hầm bảo quản theo kiểu thẳng đứng, khác với kiểu để cá nằm ngang rồi đắp đá lạnh như trước đây, nên không phải bóc hết các lớp đá lạnh mới đưa được cá lên bờ. Việc bảo quản này sẽ lấy cá ra khỏi hầm bảo quản rất nhanh, chất lượng cá cao hơn trước, cả ngư dân cùng thương lái đều rất thích. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là một số thông tin về dự báo thời tiết. Chiều và đêm ngày 10 tháng 3 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.